Chương 40, nguồn gốc dạng ánh sáng đại ca, ta lại còn không biết đại ca sao? Đôi thần cười nói còn nhớ rõ thời kỳ đại nhiếp bạn năm đó. Khi ấy ta và đại ca đều còn trẻ, cũng đã mấy lần gặp phải nguy hiểm gần như tuyệt cảnh. Nhưng đại ca luôn có thể hóa không thể thành có thể, đừng tân bốc ta. Hồng Liên nói, cứ thể hiện đi đại ca, để cho bọn họ nhìn thấy kỹ xảo chiến đấu của người địa cầu. Chúng ta lôi thần liền nói, La Phong cũng chờ mong nhìn Hồng. Hồng nhìn qua lôi thần rồi quay đầu lại nhìn về phía La Phong, chỉ có thể liều mạng. Hồng lộ ra vẻ tươi cười, đế quốc Hắc Long Sơn có ba người vượt qua vòng đấu loại, nhưng ở lôi đài hỗn chiến thì Nạp Mỹ Ni đã thất bại và bị đào thải. Phải biết là lôi đài hỗn chiến được tiến hành tiếp sóng, hàng ước vạn người của Tinh Vân Hắc Long Sơn đều xem trận chiến này. Không biết bao nhiêu người phẫn nộ đập vỡ chai rượu, bao nhiêu người không cam lòng lớn tiếng tức giận mắng mỏ. Cái tên chết tiệt từ Tinh Vân Phổ La quá âm hiểm, lại đi đánh lén Nạp Mỹ Ni. Tên hỗn đản nào, Nạp Mỹ Ni thua rất hoang, vốn hắn có thể lọt vào top 1 vạn lôi đại chiến hôm nay, thì đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta còn có Hồng. Hồng, Hồng nhất định thắng, nhất định lọt vào top 10, không của càng vua vũ trụ của NM, Hồng này vượt qua vòng đấu loại chi xếp cuối cùng. Có muốn sống sót trên lôi đài cũng rất khó khăn, ta xem ra, La Phong mới nắm chắc hơn. La Phong đó khẳng định có thể vượt qua, còn như Hồng thì cũng có thể lọt qua, nói không chừng là Hồng cố ý giữ lại thực lực trong vòng đấu loại vũ trụ gia đình, đấu võ trường số 1389. Sau khi xem Nạp Mỹ Ni tham gia lôi đại hỗn chiến đại khái 3 tiếng, tổ số 161 cũng lên lôi đại chiến ở đấu võ trường cũng sắp bắt đầu tiến hành. Cả đấu võ trường vang trền những tiếng hoan hô. Nữ Macy xinh đẹp đang giới thiệu tư liệu sơ bộ về một thiên tài trong trận chiến này. Số 93 là Hồng đến từ đế quốc Hắc Long Sơn, tham gia đấu loại ở khu vực số 72 thế giới, xếp hạng thứ 982. Cũng trong lúc nữ Macy giới thiệu, thì Hồng. Trong đó một khu vực của đấu võ trường, hơn 100 vạn người xem đến từ Tinh Vân Hắc Long Sơn cao, giọng hô dường như muốn làm nổi bật. Thiên tài Hồng là của đế quốc Hắc Long Sơn bọn họ. Còn trong đám người hoan hô, thì hai người La Phong, lôi thần lại châu mày. Phiền toái lớn lôi thần thấp, giọng nói không nghĩ tới lại có giả nhân kia ở đây. La Phong cũng nín thở chờ đợi, trong lòng cảm thấy lo lắng cho đại ca. Mỗi người có thể lọt vào lôi đại chiến đều rất giỏi. Đặc biệt ở tổ của đại ca, không ngờ lại có kẻ từng giết chết nhị ca là giả nhân. Trong tiếng hô đếm ngược thời gian, cả đấu võ trường gầm dài một hồi, 100 võ giả tuyệt đối tinh anh xuất hiện ở trong đấu võ trường. Đại cao, La Phong liếc mắt liền thấy được Hồng. Bên trong đấu võ trường, Hồng cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, cẩn thận đưa mắt quét chung quanh. Không gian cuộc đấu hỗn chiến là khu vực độ 30 km². Trong quá trình chi đấu thì không gian cuộc chiến sẽ không ngừng thu nhỏ lại để ép cho những người bay nhanh cũng không thể chạy thoát. Đại khái trong 15 phút đồng hồ, thì khu vực không gian chiến đấu sẽ thu nhỏ lại đến mức đường kính chỉ còn gần 1 thước, cho nên một trận lôi đài hỗn chiến kéo dài nhiều nhất chỉ đến 15 phút đồng hồ. Trong 100 người này thì mạnh nhất hẳn là giả nhân Hồng. Đảo mắt nhìn qua 99 người khác ở chung quanh, thì trong đầu nhanh chóng hiện lên một số tư liệu đã xem. Còn có 3 người nữa cũng rất mạnh, trước hết cứ hỗn chiến, cùng người yếu hơn hỗn chiến thì tạm thời giữ được tính mạng. Rồi sau đó lại hợp lại, trong đầu Hồng nhanh chóng hiện lên tư liệu. Hắn biết rõ, nếu như ngay từ đầu mà hắn đã né ra thật xa, thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu cho một số thiên tài cực mạnh. Tốt hơn hết là ngay từ đầu liền lọt vào giữa đám người hỗn chiến. Đối với việc giữ được mạng trong hỗn chiến, thì Hồng vẫn còn rất tự tin. Chiến đấu bắt đầu. Âm thanh trầm trầm khoáng đạt vang khắp cả đấu võ trường, rồi dội vào óc mỗi người. Không gian chiến đấu 30 km² bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, chỉ cần 15 phút đồng hồ thì nó sẽ thu nhỏ lại thành đường kính 1 thước. Ầm ầm, không khí điên cuồng bắt đầu bùng nổ. Các cao thủ thiên tài bên trong đấu võ trường nhanh chóng tiến hành áp sát giao chiến. Tiếp một đao của ta, võ giả thanh niên khôi ngô tóc rối bù quát lên một tiếng lớn, mới đưa chân một bước lên thì đã quỷ dị lao đến cả 100 mét. Thanh đao sắc bén bay thẳng đến một tinh thần niệm sư. Tinh thần niệm sư kia dường như không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy, kinh ngạc muốn né tránh để kịp sử dụng binh khí niệm lực chống đỡ. Phập, đoạn đao hạ xuống thế không đỡ nổi, giống một quả núi đè xuống, binh khí niệm lực kia liền bị đánh bay. Rồi sau đó đoạn đao bổ vào giữa trán của tinh thần niệm sư kia, làm cho cả đầu bị tét ra làm hai. Ha 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 ha, võ giả khôi ngô cười lớn mà bước những bước dài. Mỗi một bước đi đều vọt ra rất xa, nên trong nháy mắt đã gia tốc cực nhanh. so với nhiều tinh thần niệm sư phi hành thì còn nhanh hơn nhiều. Vây hắn lại mà giết, mọi người liên thủ trước tiên, hãy giết hắn. Có người hô lớn, vu phù vu. Hai món binh khí niệm lực bay đến, keng keng, đoạn đao tùy ý xoay tròn một vòng liền dễ dàng đỡ hai món binh khí kia hơn nữa. Lực binh khí của hắn còn đánh bay hai món binh khí kia. Muốn về giết ta, cước bộ của thanh niên của Nông Áp Tráng này thật quỷ dị. Không ngờ lại lượng trong đám hỗn chiến làm cho hơn 10 người muốn vây sát hắn căn bản không có cách nào khác để vây công. Ngược lại còn bị thanh niên khôi ngô này rất nhanh chóng giải quyết mất một nửa. Giả nhân lướt qua đâu thì quả thực là liên tiếp tàn sát. Mặc dù 100 người này đều là tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không ai có thể chống lại giả nhân này. Trong trận này hỗn chiến này thì nổi bật nhất không nghi ngờ gì chính là giả nhân. Tuy nhiên ngoại trừ giả nhân, còn có một người nữ nhân thể hiện cũng rất dũng mãnh. Đó là một nữ nhân mặc áo giáp vô cùng mạnh mẽ, chỉ có thể từ vóc người mà phán đoán. Đây là một người mà vóc dáng chiêu sức làm mỹ nữ, cũng phải đỏ mắt ghen tị. Nhưng sát khí của nàng lại thêm vẻ hung tợn ẩn chứa trong đôi mắt kia. Cùng với cách nàng giết người gọn gàng linh hoạt làm cho không người nào có thể liên tưởng đến việc đây là nữ nhân. Xoẹt xoẹt hồng cầm trong tay một cây trường thương màu bạc tiến hành hỗn chiến trong một đám cao thủ thiên tài. Chỉ thấy lần lượt từng thiên tài ngã xuống đất chết thảm. Nhưng Hồng lại vẫn còn sống một cách kỳ lạ, chiếu trường thương như chớp, nhanh chóng từ sau lưng bất ngờ giết chết một cao thủ thiên tài. Sau khi giết được một người mà dáng vẻ của Hồng vẫn không có một chút biến hóa, cứ lượn tiếp ở trong đám người hỗn chiến. Một cây trường thương búa may nhìn thì như bình thường, nhưng ngay cả rất nhiều binh khí niệm lực cũng đều không thể phá được phòng ngự của nó. Thời gian trôi qua, số người bỏ mạng đã tăng dần lên 60,61-62. Bởi vì số người giảm dần nên những người tham gia hỗn chiến cũng ít hơn nhiều. Hả? Nữ võ giả dũng mãnh kia liếc mắt liền theo dõi. Hồng, ở trong vũ trụ thì số võ giả sử dụng trường thương làm binh khí cũng không ít. Nhưng thông thường sử dụng trường thương làm binh khí đều là lựa chọn trường thương có độ cứng rất cao. Còn Hồng sử dụng trường thương lại lựa chọn tính dẻo dai rất cao. Một cây trường thương múa may tung hoành thì phản phất như một con đại sa, quỷ dị vô cùng. Thú vị! Nữ võ giả dũng mãnh nữ cầm trong tay song đao liền bay thẳng về phía Hồng. Không tốt, Hồng biến sắc mặt, đồng thời trong lúc hỗn chiến hắn đã sớm thông qua việc âm thầm quan sát mà nhận định. Ở trong tổ này thì nữ võ giả dũng mãnh tuyệt, đối có thể xem như nằm trong top 3. Cũng chỉ có giả nhân kia là có thể đấu ngang với nữ võ giả dũng mãnh này. Dù không muốn nữ võ giả đánh về phía mình, nhưng mà nếu đối phương đã đánh tới thì cũng không cách nào tránh né, chỉ có thể nên chiến. Rệt. Trường thương cùng với sự xoay tròn thì giống như một con cá chạch ở trong nước rất nhanh mau lẹ vô cùng, trực tiếp bổ nhào đến nữ võ giả. Thú vị! Hai mắt nữ võ giả hiện lên sự hưng phấn, chung quanh người tràn ngập vô vàn những tia khí lưu màu xanh biếc, khí lưu vờn quanh hai thanh loan đao. Đúng lúc nàng múa loan đao thì loan đao bổ thẳng vào đầu mũi cây trường thương. Một lực lượng xoắn tiếp quỷ dị vô hình dội lên cây trường thương. Vì thế này, Hồng biến sắc mặt. Trường thương nhanh chóng giật về liền quát một tiếng, trơ cao trường thương trong tay phản phất như dùng búa hung hăng nện xuống nữ võ giả. Chen, cả người nữ võ giả đều hóa thành một dòng sông cuồn cuộn, trong đó một thanh loan đao mới chỉ gần tiếp xúc với cây trường thương đã hóa giải cổ lực lượng cường đại đang đánh tới. Rồi sau đó nữ võ giả điên cuồng xoay quanh Hồng không ngừng tiến hành công kích. Ngay lập tức cả người Hồng liền phản phất như lọt vào trong vòng xoáy của cơn lũ, căn bản không thoát ra được. Nữ võ giả này đã hiểu được một chút quy luật bản nguyên dạng thủy. Phiền lớn, đây Hồng trong lòng lo lắng về kim mộc thủy hỏa thổ. Văn hóa cổ Hoa Hạ đối với ngũ hành rất coi trọng. Bởi vì Hồng đi theo con đường lĩnh vực ánh sáng, cho nên hiểu rõ sự lợi hại của nữ võ giả. Nhưng hiểu rõ ràng là một chuyện, có thể chống đỡ nổi hay không lại là việc khác. Co tai như nước thì tai liền hóa thành bàn thạch. Trong lúc nhất thời Hồng không có biện pháp, đành cắn răng một cái, lập tức ánh sáng chung quanh vặn vẹo. Cả người lập tức trở nên chói mắt vô cùng. Tu cast độ của trường thương lập tức tăng lên một bậc. Trường thương thi triển ra liền phản phất một cái mai rùa làm cho có chỗ cho không người khác đâm vào. Keng 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 keng. Mỗi đao của nữ võ giả kia đều ẩn chứa quy luật bản nguyên dạng thủy, đều vô cùng nặng nề ác liệt, đều khiến cho Hồng cảm thấy như sắp gục, không cách nào chống cự nổi. Không bước vào ngưỡng của quy luật thì cuối cùng cũng vô dụng. Trong lòng Hồng liền cảm nhận rõ ràng đạo lý này. Hồng cố lên, trong số 10 ức người có mặt ở đấu võ trường, rất nhiều người từ Tinh Vân Hắc Long Sơn đều mong chờ. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều người hơn cũng đang xem cuộc chiến thông qua tiếp sóng. Vũ trụ giả định trên không trung của hòn đảo Hắc Long Sơn có một hòn đảo đang lơ lửng, có thể ở lại tên hòn đảo bay này, thì thấp nhất cũng phải là cấp vũ trụ. Trong một trang viên nhìn như một mạc trang viên chiếm đất cực lớn, trong một phòng tiếp khách của trang viên, một nam nhân mặc áo khoác đỏ thẫm đang ngồi ở một bên, nơi chính bi tâm của lão có được lôi điện ấn ký. Người này, đúng là giới chủ đế quốc Hắc Long Sơn Tương Thiên Thần, trong những cường giả cao cấp nhất ở đế quốc Hắc Long Sơn. Còn bên cạnh Tương Thiên Thần thì có một người tóc bạc nhịn như ông già hiền lành. Cậu nhóc mặc áo đen kia là người của đế quốc Hắc Long Sơn chúng ta. Lão giả có vẻ hứng thú nói lĩnh vực ánh sáng của hắn, theo như ta xem thì cũng là lĩnh vực tầng 6. Nhưng hắn thật sự là một thiên tài chiến đấu. Một cây trường thương dẻo dai thập phần, vậy mà phát huy lĩnh vực ánh sáng đến trình độ như vậy, đều có thể đem so sánh với những kẻ có lĩnh vực tầng thứ 8 kia. Lĩnh vực tầng thứ 8, không nhất định cứ so sánh với lĩnh vực tầng thứ 7 thì phải mạnh hơn, cũng còn phải xem năng lực phát huy nữa. Một đạo lý, có thể lĩnh hội được một chút quy luật, nhưng đem hiểu biết quy luật vận dụng trong chiến đấu như thế nào cũng quyết định tới sức chiến đấu. Ví dụ như La Phong sử dụng Độn Thiên Tòa, cùng sử dụng Diễn Thần Binh, thì thực lực liền hoàn toàn không giống nhau. Chính bởi vì thông qua Diễn Thần Binh hắn có thể đem hiểu biết về quy luật hoàn toàn bộc phát ra. Đúng vậy, quân chủ, hắn là người đế quốc chúng ta. Tương Thiên Thần cung kính nói. Lão giả mỉm cười nói. Lời xưng hô này nếu như đức đám giới chủ khác của đế quốc Hắc Long Sơn nghe được chắc sẽ sợ ngây người. Trong tổ chức Tam Phủ Sơn, danh hiệu của giới chủ đều giống nhau là tướng quân. Mà tổ chức Tam Phủ Sơn có 3 người người sáng lập, chỉ có 3 vị kia sáng lập kia mới có tư cách được gọi là quân chủ.